đó người ta không biết sao mới mở trói ra. Thì lúc đó bác mới nói, tôi không có điên thiệt. Thôi thì tối nay cảm ơn bà con, mời bà con tới nhà tôi uống một miếng trà, thì tôi nói chuyện cho nghe. Thì tối đó người ta mới mời mời tới nhà quanh bác nói chuyện, ai cũng tò mò. Thì bác mới nói là nó là như thế này, lâu nay thì tôi cũng từng đi chùa, cũng được nghe thầy giảng dạy nhân quả luân hồi, nhưng mà nghe vậy thôi chứ chưa thấm. Thì tới cái khi mà tôi về mà tôi thấy nhà cửa như vậy, vợ con như vậy là tôi không còn suy nghĩ gì được nữa hết. Thì tới khi mà lo liệm mấy đứa con á, thì những cái cảnh ngày xưa hồi mà tôi còn nhỏ thì tôi ra đồng tôi bắt chuột thì tôi nướng chuột, rồi bắt con cá thì móc cái lưỡi câu á giật con cá lên, nó thì nó nhảy nó quẩy mà mình thì mừng lắm, mình bỏ nó vô trong 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 cái giỏ, rồi thì ếch nhái châu chấu bẻ chân bẻ cẳng, cua thì bẻ càng, có nghĩa là không chừa một cái thứ gì mà không làm tổn hại sinh vật. Tại quý vị biết con trai nhỏ mà nó ở đồng quê là sát sanh dữ lắm. Rồi một buổi chiều rảnh thì xách ná đi bắn chim. Chim về thì chỉ cần vặt lông sơ sơ là nó sống chết mặc kệ, là xiên ngang cái cây rồi nướng. Đó. Thì tới khi mà tôi thấy cái đứa con mà nó chết cháy đen như vậy thì bao nhiêu cái cảnh cũ nó hiện ra, thì lúc đó mới thấm thía thế nào là nhân quả. Lúc đó thấm thía nhân quả, thành ra tôi thấy Phật dạy không sai. Lúc đó mới hiểu lời quý thầy dạy là đúng. Cho nên tôi khen Phật thiệt hay, Phật thiệt giỏi, Phật thiệt tài là tôi khen thiệt. Là tất cả những cái nhân vì mình vô minh mình tạo, bây giờ mình phải trả. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái câu chuyện, chỉ cần một cái tỉnh thức, tỉnh giác thì cái khổ nó biến thành một sự tiến bộ về tâm linh. Vì vậy, cái trí tuệ trên đường tu là cái rất cần. Khi mình biết rõ thì cái sự tu của mình nó tăng tiến mà không cần dụng công nhiều. Như vậy, chúng ta đã thấy rõ là trí tuệ để rõ các pháp một cách như thật là cần. Nhưng mà để tu tập cho có trí tuệ này dễ hay là khó? Vì vậy, chúng ta bước tới một cái bước nữa là tu tập như thế nào để không còn lầm các pháp trong thế gian. Bây giờ quý vị tu sao? Mình lầm cái bóng. Mình lầm cái bóng, bây giờ tu sao để đừng lầm bóng nữa? Trong duy thức học có gọi, dùng một cái chữ gọi là biến kế sở chấp, có nghĩa là cái thấy của mình nó bị cong quẹo lệch lạc theo cái suy nghĩ lầm của mình. Mình nhìn người này, nhìn người kia không đúng như thật. Thì bây giờ khi mình biết tu, mình sẽ có sao thì thấy vậy, đừng thêm, đừng bớt gì cả. Người ta cười với mình biết người ta cười, người ta nhăn với mình thì mình cũng biết người ta nhăn. Chuyện này dễ hay là khó? Đức Khổng Tử một hôm ngài dẫn môn đệ đi du hóa nhiều nơi, và đến một chỗ đó rất là nghèo, gạo cũng không có đủ để ăn nữa. Và cả một nhóm thầy trò với nhau chỉ còn một ít gạo thôi. Người ta cho một ít gạo sau nhiều ngày đã phải chịu đói rồi. Thì thầy Khổng Tử mới bảo với Nhan Hồi là cái người đệ tử đắc ý nhất á, là con thì ở đây nấu cơm, Còn mấy người